Không mặc áo cưới. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Này bà, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới? Theo William Barclay, bài phúc âm hôm nay là sự nối kết của hai dụ ngôn của các thầy Rabbi. Dụ ngôn mở tiệc cưới và dụ ngôn mặc áo cưới. Chúa Giêsu đã ghép thành một câu chuyện riêng của Ngài. Dụ ngôn thứ nhất nói về một vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử. Phong tục đám cưới của người Do Thái có hai giai đoạn. Lời mời được gửi đi trước, nhưng không nói rõ ngày và giờ của tiệc cưới. Khi chủ nhà chuẩn bị xong, mới sai đầy tớ đi mời khách dự tiệc cưới vào. Những người khách khôn ngoan tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng áo cưới và chờ đợi ngay ở cửa triều đình. Khi có lệnh, liền nhập vào tiệc cưới ngay. Những người khách ngu dại nghĩ rằng phải chờ đợi rất lâu mới có tiệc, nên họ vẫn đi lao động ngoài đồng ruộng, nơi lò gốm. Thình lình, lệnh vua mời vào dự tiệc cưới. Họ chưa sẵn sàng, không mặc áo cưới, nên bị loại ra ngoài phòng tiệc, buồn bã và đói khát. Theo William Barclay, dụ ngôn này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa địa phương và ý nghĩa phổ quát. Ý nghĩa địa phương. Một lần nữa, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để tố cáo những người Do Thái là những người khách được mời đến dự tiệc cưới nhưng từ chối. Trải qua bao nhiêu thế hệ, Thiên Chúa đã sai các tiên tri và sứ giả đến mời họ. Như dân tộc được tuyển chọn, họ đã từ chối, hành hạ và giết chết các đầy tớ của Thiên Chúa, ngay cả đến con Thiên Chúa. Vì thế, những người ở ngoài đường xá là dân ngoại và những người tội lỗi đã được mời tham dự vào vương quốc Thiên Chúa. Thánh Matthew viết phúc âm vào giữa năm 80 và 90 sau Công Nguyên. Đền thờ và thành phố Jerusalem bị đốt cháy và tàn phá vào năm 70 bởi quân đội La Mã. Thánh Ký đã nhìn thấy hậu quả tai hại của sự từ chối đó, nên đã thêm vào câu: khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Thực ra câu nói này không có ở trong dụ ngôn nguyên thủy của Chúa Giêsu. Câu này do Thánh Ký thêm vào để nói lên hậu quả đã xảy ra cho quốc gia Do Thái vì đã giết chết Đức Kitô, con Thiên Chúa. Đây là sự kiện lịch sử. Nếu người Do Thái chấp nhận đường lối của Chúa Giêsu, sống trong tình yêu thương, tha thứ, khiêm tốn và hy sinh, họ sẽ không bao giờ trở thành những quân nổi loạn và đã không phải chịu sự báo thù tàn bạo của người La Mã như vậy. Ngày xưa, một vị vua có 4 người con trai được yêu cầu phải tự chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai của mình. 4 người con mới bàn tính với nhau rằng: nào, chúng mình hãy đi khắp nơi trong thiên hạ và tìm kiếm lấy một nền khoa học đặc biệt. Họ đồng ý sẽ gặp lại nhau ở một chỗ nào đó. Và 4 anh em bắt đầu ra đi theo 4 hướng khác nhau. Thời gian qua đi, 4 anh em gặp lại nhau ở chỗ đã hẹn để tổng kết điều họ học hỏi được. Người anh cả nói: tôi đã làm chủ một nền khoa học. Khoa học này cho phép tôi có thể làm ra một tạo vật có đầy đủ bắp thịt với điều kiện tôi phải có một miếng xương. Người thứ hai nói: tôi học được cách làm ra da và lông nếu đã có các bắp thịt trên xương của nó. Người thứ ba nói: tôi có thể tạo ra chân tay nếu tôi đã có thịt, da và tóc. Người thứ tư kết luận: và tôi biết cách ban cho tạo vật đó sự sống nếu nó đã có đầy đủ hình thù tay chân. Sau khi bàn tính với nhau, 4 anh em đi vào rừng sâu tìm miếng xương để có thể chứng tỏ những tài năng chuyên môn của họ. Như số phận đã định, Miếng xương họ tìm thấy là miếng xương của một con sư tử, nhưng họ đã không biết. Một người đắp thịt vào xương, người thứ hai thêm da lông và tóc, người thứ ba hoàn chỉnh với tay chân, và người thứ tư bán cho con sư tử sự sống. Đang khi lúc lắc bộ lông rậm rạp trên gáy, con sư tử hung dữ gầm lên một tiếng. Nó chồm lên, ngoác to miệng đe dọa với những răng nanh và móng vuốt nhọn hoắt. Nó nhảy về phía những nhà sáng tạo, giết chết tất cả, rồi biến mất vào trong rừng. Bất cứ khi nào chúng ta cố ý sống tách rời ra khỏi Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể trở nên nạn nhân của chính những công trình do mình làm ra. Tách biệt ra khỏi Thiên Chúa, sự tự do và những khả năng trí tuệ cho phép con người tạo nên vũ khí hạt nhân, sử dụng quyền hành và của cải trần gian để áp đặt sự thống trị trên những người khác, cũng tiềm ẩn một khả năng tự hủy diệt con người. Những người từ chối dự tiệc cưới đã viện dẫn rất nhiều lý do chỉ vì họ không muốn đến. Và những người không muốn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật cũng có rất nhiều lý do để biện minh. Người Ả Rập có một ngụ ngôn kể về một người sang nhà hàng xóm xin mượn một sợi dây thần. Người hàng xóm trả lời: "Tôi không thể cho anh mượn được vì tôi đang dùng nó để cột đống cát." Về nhà suy nghĩ một lúc, anh trở sang nhà hàng xóm và phân trần. Nhưng anh không thể nào cột đống cát bằng sợi dây thừng được. Lúc đó người hàng xóm mới trả lời một cách xảo quyệt rằng: "Phải rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì bằng sợi dây thừng khi bạn không muốn cho người khác mượn." Ý nghĩa phổ quát: Thiên Chúa mời gọi con người đến tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới là tiệc vui tươi chúc mừng tình yêu của cô dâu chú rể. Chúa Giêsu là chàng rể và giáo hội là cô dâu. Thiên Chúa đã mời gọi các Kitô hữu đến bàn tiệc để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Niềm vui đó được trao ban ngay đời này và cả đời sau nữa. Kitô giáo không phải là thuốc phiện ru ngủ con người trong đau khổ, quên đi hạnh phúc của cuộc sống ở đời này, để chỉ mơ tưởng nước thiên đàng ở đời sau. Có một huyền thoại kể về một người câu cá tên là Aaron. Aaron sống bên bờ sông, và một buổi chiều, đang khi đi bộ về nhà, mắt nhắm mắt mở sau một ngày làm việc vất vả, anh mơ tưởng mình sẽ phải làm gì nếu giàu có. Đang khi bước đi, chân anh đá phải một cái túi da. Trong lúc lơ mơ, anh nghĩ dường như đó là những hòn sỏi nhỏ. Đãng trí, anh nhặt cái túi lên và bắt đầu ném từng viên sỏi xuống mặt nước sông. Anh nói, khi ta giàu có, ta sẽ mua một cái nhà thật lớn. Anh lại ném hòn sỏi khác xuống nước, ném hết hòn này tới hòn khác. Rồi anh nghĩ, vợ ta và ta sẽ có những người đầy tớ phục vụ, đồ ăn dư giả với tất cả mọi sự sang trọng. Và cứ như vậy xảy ra cho đến khi chỉ còn lại một hòn sỏi trong tay. Khi Aaron cầm nó trong tay và nhìn xuống, một luồng sáng phát ra lấp lánh. Anh nhận ra rằng đây là một hòn ngọc quý. Anh ném xuống nước bao nhiêu viên ngọc quý đã có trong bàn tay, trong khi đó lại mơ tưởng những của cải không có thực ở tương lai. Niềm vui trong tâm hồn giúp cho con người sống hy vọng và tin tưởng giữa những khó khăn và đau khổ ở đời này. Bài học thứ hai trích thư Thánh Phaolô gửi tín nữ Philippe: Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học biết no, biết đói, biết dư thừa và thiếu thốn. Ngài viết những lời khuyên nhủ này đang khi ở trong nhà tù. Ngài nói, trong mọi sự hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. trong mọi hoàn cảnh, hãy tạ ơn Thiên Chúa. Cách đây ít lâu, Matthew Henry, một học giả thánh kinh, bị bọn cướp chặn đường và bóc lột tất cả tiền bạc trong bóp. Sau này, Henry chia sẻ tâm sự trong nhật ký về biến cố này như sau. Hãy để tôi cảm ơn Thiên Chúa. Trước hết, vì trước đây tôi chưa bao giờ bị cướp bóc như vậy cả. Thứ nhì, mặc dù chúng đã lấy mất cái bóp của tôi, nhưng chúng đã không lấy mạng sống của tôi đi. Thứ ba, vì mặc dù chúng lấy tất cả tiền trong bóp, nhưng không nhiều lắm. Thứ tư, vì tôi đã bị cướp, không phải tôi đi cướp người khác. Thứ năm, vì tôi đã bị cướp, chứ không phải một ai khác. Dụ ngôn thứ hai, nói về y phục lễ cưới. Dụ ngôn của các thầy Rabbi mô tả về một vị vua đã tin tưởng trao phó cho các đầy tớ những chiếc áo cưới của triều đình. Những người khôn ngoan nhận lấy, đưa về nhà cất giữ cẩn thận với lòng quý mến. Những người khờ dại mặc nó vào đi lao động, dính bùn đất dơ bẩn. Tới ngày nhà vua ra lệnh thu hồi áo về, những người khôn ngoan trả lại vua với những chiếc áo sạch sẽ và mới tinh được cất giữ trong nhà kho. Nhà vua để họ ra về bằng an. Còn những người khờ dại với những chiếc áo dơ bẩn bị bắt bỏ vào ngục tù. Dụ ngôn này dạy con người bài học phải gìn giữ linh hồn tinh tuyền cho đến khi gặp lại Thiên Chúa. Nếu linh hồn dơ bẩn sẽ bị Ngài trừng phạt. Nối kết câu chuyện phải có y phục lễ cưới trong bữa tiệc, Chúa Giêsu đã ngụ ý rằng nhà vua dọn tiệc mời khách và cũng cung cấp cho họ những chiếc áo cưới. Khách dự tiệc đã chấp nhận lời mời, còn phải bắt buộc mặc áo cưới dự tiệc. Ân sủng không phải chỉ là một món quà, nó còn là một trách nhiệm phải được chu toàn. Một người khi đã gặp Đức Kitô không được sống cuộc đời tội lỗi nữa, phải mặc lấy tinh thần mới, đời sống mới của sự thánh thiện. Đành rằng chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng qua cách ăn mặc cũng chứng tỏ cho người khác thấy phần nào con người của mình. Khi đến thăm gia đình của người bạn với quần áo lịch sự, chứng tỏ rằng chúng ta kính trọng người bạn đó. Khi đến nhà thờ dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật, các Kitô hữu mặc y phục đẹp đẽ nhất của mình, chứng tỏ chúng ta kính trọng Thiên Chúa, tôn trọng những người chúng ta gặp gỡ trong cộng đoàn và biểu tỏ sự tự trọng đối với chính bản thân mình. Quần áo bề ngoài xã hội như vậy, nhưng còn y phục của tinh thần và linh hồn nữa. Mỗi lần đến tham dự bàn tiệc thánh thể, chúng ta cũng phải mặc lấy y phục phẩm hạnh của bàn tiệc mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Y phục của lòng tin cậy mến, y phục của lòng ăn năn sám hối và sự kính trọng đối với Thiên Chúa. Rất nhiều khi chúng ta coi thường bàn tiệc thánh thể. Chúng ta đến nhà Chúa với một tâm hồn không chuẩn bị gì, chẳng có tâm tình cầu nguyện và cũng không chịu lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa hôm nay cảnh cáo thái độ khinh thường đó rằng: trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng, vì những kẻ được mời gọi thì nhiều, còn những người được chọn thì ít.